Nói chung, Phật Pháp coi trọng ở chỗ lưu thông phổ biến, chứ không coi trọng ở chỗ cất giữ. Vì vậy cất giữ thì có ích lợi cho ai? Do đó nhất định phải lưu thông. Công đức của sự lưu thông thù thắng vô cùng. Ngày nay chúng ta thấy nhiều chỗ in kinh, trong thị trường người đời in kinh, phía sau có ghi câu sở hữu bản quyền, in lại nhất định truy cứu, như vậy còn được. Nếu là tứ chúng đệ tử trong cửa Phật hoặc là đạo tràng, nếu trong bản quyền lại in câu này thì phiền phức lớn lắm. Cả đời bạn tu hành có tốt tới đâu, công đức có làm lớn tới đâu đi nữa, bạn sẽ không tránh khỏi đọa lạc. Nguyên nhân là gì? Bạn gây chướng ngại cho sự lưu thông Phật Pháp. Tội này nặng hơn bất cứ tội gì khác. Bạn có làm bao nhiêu chuyện tốt gì cũng chẳng chống chọi nổi tội này. Bạn đã làm cho pháp thân huệ mạng của bao nhiêu người đoạn đức vì câu bản quyền này. Do đó chúng ta phải rõ ràng rành rẽ về sự lợi hại được mất của chuyện bản quyền. Phàm có thể đem lại lợi ích cho xã hội, lợi ích đại chúng. Lưu thông là bố thí. Phía trước đã nói qua, thí tài thì được giàu sang, thí pháp thì được trí huệ. Nếu bạn không chịu bố thí, gây trở ngại cho sự bố thí, không những bạn chịu quả báo nghèo hèn mà còn phải bị quả báo ngu si. Ngu si rất đáng sợ. Người tạo tội cực nặng, nguyên nhân căn bản đều là ngu si. Thời gian thọ báo trong tam ác đạo, như kinh đã nói, đều là vô số kiếp. Người ta phải chịu nạn to lớn này đều vì họ chẳng hiểu đạo lý. Một niệm chuyển đổi trở lại, phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường thì được phước vô lượng. Xin xem đoạn kinh tiếp theo. Những câu sau đây rất quan trọng, chúng ta cứ thường sơ sót. Nếu không thể tu bổ thì không được thiêu đốt. Có nhiều người không hiểu, khi kinh Phật hư rách rồi bèn đem thiêu, như vậy là có tội. Nếu bạn không thể tu bổ, phải tìm người phát tâm tu bổ. Phải chú ý việc này. Sau đó Ngài trích dẫn như sách 500 câu hỏi có ghi: nếu kinh bổn ghi giới luật không dùng nữa, rời rạc rồi có thể đốt không? Đây là nói về giới kinh. Chẳng có người coi, chẳng có dùng nữa, cũ rách rồi, có thể đốt hay không? Đáp: không được. Không biết là phạm tội. Cứ thiêu thì phạm tội xả đọa. Nếu biết thiêu là có tội mà vẫn cứ thiêu, phạm tội quyết đoán. Giống như phương tiện phá tăng. Phá tăng là phá hòa hợp tăng, tội này nặng lắm. Giống như thiêu cha mẹ, tội đó bao nặng. Hôm nay chúng ta hãy nghĩ xem, trong các vị tứ chúng đồng tu có bao nhiêu người tạo tội này? Tùy ý hủy bỏ kinh tạng, tạo tội nghiệp cực nặng. Đương nhiên có rất nhiều người không biết đã tạo tội nặng như vậy. Họ đã tạo rồi, ở đây nói rất rõ ràng, không biết mà tạo thì tội đó còn nhẹ, đã biết mà còn tạo thì tội đó cực nặng. Thiêu cha mẹ, phá hòa hợp tăng, đó là tội ngũ nghịch, sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Không biết mà phạm, tuy tội chẳng nặng bằng, quả báo vẫn là trong ba đường ác. Nếu đã phạm tội nặng này thì phải sám hối thực sự, sám trừ tội nghiệp, phát tâm tu thiện, phát tâm tu sửa tháp tự, tu bổ lưu thông kinh giáo đại thừa. Như vậy mới gọi là thực sự sám hối. Trong chú giải phần cuối từ dòng thứ năm đếm ngược lại, chúng ta coi câu sao chót: hành đạo chi nhân, bất đảng tùy giới thiền tụng, diệt đương bố thí tác phước. Đây là lời Phật dạy trong kinh. Đức Phật dạy cho đệ tử đời sau, khi tu hành làm việc đạo, không phải chỉ trì giới, không phải chỉ tham thiền, đọc tụng đại thừa, đây đều là công khóa thường nhật, mà còn phải bố thí làm phước. Bạn phải biết nên thường bố thí, nên làm cả ba việc tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tiếp theo sau, chúng ta coi đại ái đạo kinh dân. Kim thế diệt tội, hậu thế đắc thân. Chữ thân ở đây là thân trương. Hữu tài bất thí, thế thế thọ bần. Đây là gì? Bỏng sẻn tiền tài. Bỏng sẻn thì sẽ bị quả báo bần cùng, bỏng sẻn pháp thì bị quả báo ngu si, bỏng sẻn vô ý thì bị quả báo bệnh khổ, bị quả báo tai nạn. Những thứ thọ dụng của con người trong thế gian từ đâu đến? Bạn có tin hay không? Có tin lời Phật dạy hay không? Nếu tin, hiện nay tôi nghèo hèn, thì hãy mau bố thí. Tại sao vậy? Có bố thí mới thoát khỏi cảnh nghèo túng. Khi nghèo túng thì tôi đâu có gì để bố thí. Bạn hãy nghĩ lại coi có không. Hôm nay tôi ăn cũng ăn không no, ăn không no thì tôi nhịn một bữa, lấy bữa ăn đó đem bố thí cho người khác, vậy thì bạn cũng bố thí được. Lẽ nào không thể bố thí? Thật sự có tâm bố thí cúng dường. Như phía trước có nói, bố thí cúng dường rất ít, như một hạt bụi, một cọng lông, một hạt cát, một giọt, mà có tâm rộng lớn, tâm chân thật, thì sẽ được quả báo không thể nghĩ bàn. Đức Phật đã mở ra con đường cho chúng ta đi. Người nghèo túng cũng có thể tu bố thí và được phước báo to lớn. Vậy thì mới công bình. Sau đó nói: cố nhập đạo tức dĩ trí huệ di bổn, trí huệ tức dĩ phước báo di cơ. Hai câu này rất hay, không thể thiên về một bên. Trong kinh Phật có kể hai câu chuyện nói về sự thiên về một bên. Có một người tu hành coi trọng tu trí huệ, một người là chú trọng tu bố thí. Đời sau, khi quả báo của hai người này hiện đến, người chú trọng tu trí huệ, tu thiền định chứng được quả vị A-la-hán. Vậy là rất hay rồi. Tuy chứng quả A-la-hán nhưng ông ta không có phước báo. Thường thường đi trì bát nhưng chẳng có ai chịu cúng dường. Đúng như câu La-hán trì bình trống không, phải chịu đói, rất khổ. Có ai biết được ông ta chứng A-la-hán? Người ta vừa nhìn thấy ông liền ghét, chẳng có duyên phận. Chẳng có ai cúng dường ông ta. Còn người chú trọng tu phước thì khá hơn, nhưng lại đọa vào loài súc sanh, làm một con voi to lớn, đầu thai làm con voi lớn. Con voi này có phước, được vua thích cởi. Khi vua đi đâu đều cởi con voi này. Do đó con voi này được nuôi nấng rất tốt, được rất nhiều người hầu hạ nó, đút cho nó ăn. Khi đi ra ngoài thì đeo anh lạc, châu báu đầy mình. Tu phước không tu huệ, voi lớn đeo anh lạc, phước báo đó rất lớn. Đức Phật dạy chúng ta phước huệ song tu. Cho nên khi thành Phật, Đức Phật được xưng là nhị túc tôn. Túc nghĩa là đầy đủ, viên mãn. Nhị nghĩa là hai, đó là trí huệ viên mãn và phước báo viên mãn. Do đó Phật là người phước huệ. Đức Phật chẳng dạy chúng ta không tu phước. Nếu bạn cho rằng Đức Phật dạy chúng ta không tu phước thì bạn hoàn toàn sai lầm. Nếu vậy thì Đức Phật làm sao được gọi là nhị túc tôn được? Nhưng Đức Phật thường cảnh giác chúng ta, cảnh cáo chúng ta tu phước chứ đừng hưởng phước, sợ chúng ta hưởng phước bị mê mất. Nếu bạn hưởng phước mà không bị mê thì được. Vậy thì Đức Phật cũng tán thành bạn hưởng phước. Do đó đến khi nào mới hưởng phước? Sau khi minh tâm kiến tánh thì có thể hưởng phước. Tại sao vậy? Kiến tánh rồi thì sẽ không mê nữa. Đây là chỗ khác nhau giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Bồ Tát Đại Thừa có thể hưởng phước, Bậc Thánh Tiểu Thừa không thể hưởng phước. Khi hưởng phước thì họ sẽ mê mất. Thế nên đối với người Tiểu Thừa, Đức Phật tán thán khổ hạnh. Trong số đệ tử của Đức Phật, chúng ta có thể thấy Tôn giả Đại Ca Diếp tu khổ hạnh, Đầu Đà hạnh bậc nhất. Tôn giả Ca Diếp xuất thân từ nhà giàu có và trưởng giả. Ngài chẳng phải là người nghèo hèn. Sau khi xuất gia tu khổ hạnh, nhận lấy những cái khổ mà người khác không chịu, Ngài hoan hỷ, vui vẻ làm gương cho người sơ học. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thiện tài đồng tử tượng trưng cho Đại Thừa, hưởng phước. Khi thiện tài đồng tử được sanh ra, trong nhà Ngài, trong sân nhà, các cây cỏ đều biến thành vàng bạc lưu ly bảy báu. Đó là tiêu biểu Đại Thừa. Người tu học Đại Thừa có thể hưởng thọ vì chẳng mê. Cảnh giới của Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau. Chúng ta có căn cơ gì? Tuy chúng ta tu học Pháp Đại Thừa, nói thật ra ngay cả căn cơ Tiểu Thừa chúng ta cũng không bằng. chúng ta hoàn toàn là phàm phu. Điểm này chúng ta phải biết. Nếu phàm phu không niệm Phật cầu sinh tịnh độ thì chẳng có con đường nào khác. Muôn vàn xin đừng tưởng là học Pháp Đại Thừa cứ cho mình là Bồ Tát, tự hào mình là Bồ Tát, đi đâu cũng kiêu ngạo, như vậy thì chắc chắn sẽ đọa ác đạo. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng.